Xin mến chào quý thính giả đã đến với hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte để nghe những bài giảng tại trại hè Sukel 2008. Hôm nay, sáng thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 năm 2008, Hội trưởng của Liên Hiệp Hội Đông Nam Á là Elder Ronald Thao An xin chia sẻ với quý vị đôi nét về đề tài Thông biến về Chúa Giêsu cùng với lời thông dịch của Mục sư Lê Công Giáo. Xin quý vị chú ý lắng nghe.
We live in a world today which is so busy getting knowledge and education that many other things get left behind.
Ở trong chúng ta đang sống ở trong một cái giai đoạn mà người ta chú tâm rất nhiều về cái vấn đề giáo dục, và có những nơi mà cái nền giáo dục có lẽ là không được lưu ý đến nhiều, như là những nơi như là ở bên Hoa Kỳ chẳng hạn.
Parents want their children to graduate from high school, graduate from college, graduate from university.
Có biết bao nhiêu gia đình khi mà có con thì muốn cho nó học xong trung học, cho đại học, rồi cho cao học, cho tiến sĩ chẳng hạn.
Because we know that in the world today, unless you have knowledge, it will be a difficult road for you.
Người ta biết rằng ở trong cái thế giới của chúng ta sống ngày nay, nếu không có một cái trình độ nào đó ở trong xã hội về học vấn thì con người đó sẽ không có được thành công.
And I say to you that it is important that we have knowledge.
Tôi nói rằng kiến thức là một cái điều quan trọng.
Because the Bible said in the last days knowledge would increase.
Có gì ở trong Kinh Thánh có nói rằng ở trong thời kỳ cuối cùng con người, cái sự hiểu biết của con người càng ngày càng gia tăng thêm.
And with the advent of the internet, the amount of knowledge that is out there is just beyond our understanding.
Anh em chị em có thể tưởng tượng cái sự tiến bộ của internet, của vi tính, cái sự phá độ dở của cái sự thông minh của con người làm cho chúng ta không có thể tưởng tượng được.
But I want to say to you that it is possible to have all the knowledge in the world in your head.
Nhưng mà tôi nói với anh em chị em rằng dầu cho chúng ta có cái sự hiểu biết tất cả những gì mà ở trên thế gian này có thể cung ứng cho chúng ta đi nữa,
about any subject which you may choose to study,
và bất cứ những cái đề tài nào mà chúng ta chọn lựa để mà đi học hỏi,
but unless you have a knowledge of Jesus Christ,
nhưng mà cho đến khi nào chúng ta có sự thông biết về Chúa Giêsu,
then you really know nothing,
thì chúng ta cũng vô ích.
Because to know Jesus as your personal friend is the most important thing in the world.
Biết Đức Chúa Giêsu và chọn Ngài làm Chúa cứu thế của mình là tất cả những gì mà con người của chúng ta cần.
Take your Bibles and have a look in Philippians chapter 3.
Ở trong sách Philip đoạn 3.
And this is what Paul said, and remember that Paul was an educated man.
Ở đây chúng ta biết rằng ông Phaolô là một cái con người có một cái trình độ văn hóa cao. Philip đoạn 3.
I'll read it in English first. He says, "What is more, verse 8, chapter 3, verse 8. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish that I may gain Christ."
Ở trong Philip đoạn 3 câu 8 đọc như thế này: "Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như là rơm rác hầu cho được Đấng Christ."
And so what Paul is saying here, that everything he knows.
Ở đây ông Phaolô muốn nói cái gì? Phaolô nói rằng tôi dầu cho có biết hết tất cả mọi sự,
it is just like rubbish.
Tất cả những đó đều như là rơm rác.
In fact, if you have a King James version of the Bible, it uses a stronger term than that. It says it is just like sewage.
Anh em chị em, ở trong cái bản dịch tiếng Anh và cái bản dịch King James dùng cái chữ còn nặng hơn đó, không khác nào như là rác rất ở trong cống rãnh vậy đó.
And so he says all the knowledge in the world is rubbish compared to knowing Jesus Christ.
Vì vậy mà Phaolô nói rằng sự hiểu biết của con người vô ích, rơm rác nếu họ không có sự hiểu biết về Đức Chúa Giêsu.
And so my first question.
Bây giờ cái câu hỏi đầu tiên của tôi là.
For each one of us this morning.
Mỗi người ở trong chúng ta hiện diện ở trong nhà thánh đường này, ở trong cái phòng này.
What is the most important thing in your life?
Ở trong mỗi tôi muốn mỗi người đặt cái câu hỏi rằng cái điều gì quan trọng nhất ở trong cuộc đời của mình?
Is it as Paul said, garbage?
Có phải là những gì mà Paulo nói là rơm rác?
Or is it knowing Jesus Christ?
Có hay là biết Đức Chúa Giêsu là tất cả?
And only you, my brother and sister, can answer that question.
Cái câu hỏi đó chỉ có cá nhân của mỗi người ở trong anh chị em mới có thể trả lời được.
Come back to 1 Corinthians chapter 2.
Ở trong Cô-rinh-tô đoạn thứ nhất.
Paul puts it.
Cô-rinh-tô đoạn thứ nhất, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2.
When Paul was writing to the church at Corinth, he puts it this way.
Khi mà sứ đồ Phaolô viết cái bức thư này gửi cho hội thánh ở Cô-rinh-tô, ông ta nói như thế này.
1 Corinthians chapter 2, verse 2.
Ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 2, câu thứ 2.
Resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified.
Ông nói rằng vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập cái thập tự.
And so what Paul says to the church members in Corinth is, I really don't want to know anything about you until I know that you know Jesus.
Ông Phaolô ông nói với tín đồ ở hội thánh Cô-rinh-tô rằng tôi không cần biết, tôi không muốn biết anh em là gì, là ai, ngoại trừ tôi phải biết Đức Chúa Giêsu là trên hết.
And so the question is, why should I want to know Jesus Christ?
Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là tại sao tôi cần phải biết Đức Chúa Giêsu?
Why should He be the most important thing in my life?
Tại làm sao Cơ Đốc Đức Chúa Giêsu phải là cái điều quan trọng nhất ở trong cuộc đời của tôi?
And there are a number of reasons which we can give for that.
Có nhiều lý do để trả lời cái câu hỏi đó.
Firstly, we as human beings all like to sense that we belong and have security.
Theo cái bản tính của con người đó, thì chúng ta muốn rằng mình phải có một cái sự đồng hóa với lại ai đó để mà cảm thấy có cái sự an ninh.
And if you want to feel a sense of belonging and security, then you need to have your hand firmly in the hand of your brother Jesus.
Nếu mà anh em chị em ở trong hội thánh mà muốn được cảm thấy rằng mình thuộc về một cái bộ phận nào đó và cái sự an ninh đó thì chỉ có nơi Đức Chúa Giêsu mà thôi.
Another reason that we should know Jesus Christ is put in the words of a man called H.G. Wells, who was a great English writer.
H.G. Wells là một học giả, là một văn sĩ rất nổi tiếng của Hoa Kỳ, India.
And he said this: until a man has found God, he begins at no beginning and works to no end. In other words, what he is saying is this: when we know God, life has meaning.
Cái ý của cái nhà văn sĩ nổi tiếng này là ông ta nói rằng chỉ khi nào mình biết Chúa thì mình mới có thể có cái sự bắt đầu.
And some people, and I'm sure there are people in this room, who life has little meaning.
Đối với một số anh em chị em ở trong cái phòng này, tôi nghĩ rằng có những người có cảm thấy rằng cuộc đời của mình, cuộc sống của mình nó vô nghĩa.
And you wonder to yourself, why am I here on this planet?
Có nhiều khi có một số người hỏi rằng tại sao tôi có mặt ở trên mặt đất này?
Is it just to work and then to die one day?
Có phải là sống ở trên mặt đất này để đi làm rồi chết?
The true meaning of life can only be Jesus Christ.
Cái sự sống có ý nghĩa thật phải là cái sự sống có ở trong Đức Chúa Giêsu.
And the only good answers to the big questions of life can be found in Jesus.
Và những cái câu hỏi mà có người không có thể trả lời được chỉ có thể tìm thấy trong Đức Chúa Giêsu.
Questions like, where did I come from?
Những cái câu hỏi như là tôi từ đâu mà đến?
Why am I here?
Tại sao tôi có mặt ở đây?
What does the future hold?
Cái tương lai của tôi sẽ ra như thế nào?
Can only have answers through Jesus Christ.
Chỉ có thể trả lời được qua Đức Chúa Giêsu.
And so I can almost feel you saying to me, Pastor, we are Christians. That is why we are here today.
Có lẽ là anh em chị em sẽ nói rằng tôi có mặt ở đây, tôi là bởi vì tôi là những là Cơ Đốc nhân cho nên tôi có mặt ở đây.
So you've picked the wrong message for us today.
Thế thì chúng ta đã lấy một cái sứ điệp không đúng rồi.
And I say to you, not so.
Tôi thì tôi sẽ trả lời rằng không phải như vậy.
Because there's not one of you sitting here this morning, or one of us standing up here, who knows enough about Jesus Christ.
Là bởi vì mọi người ở trong anh em chị em trong đó có cả tôi là người đứng trước mặt anh em chưa hiểu được Đức Chúa Giêsu là gì.
And if we are going to be strong Christians.
Và nếu như chúng ta nói rằng tôi là người Cơ Đốc và tôi muốn tôi là một cái người Cơ Đốc vững mạnh, là một người Cơ Đốc tốt.
And if we are going to have a strong, developing, growing Christian faith.
Và nếu tôi có muốn có được một cái niềm tin Cơ Đốc vững mạnh,
then we must be increasing our knowledge and our friendship with Jesus Christ.
Thì chúng ta phải có thêm cái sự hiểu biết vững chắc ở trong Chúa và cái niềm tin của mình.
Because our relationship with Jesus has many similarities to our relationships with each other.
Bởi vì cái tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Giêsu nó cũng giống như là cái tương giao giữa người với người.
And we know that if, as friends, we do not associate with each other, communicate with each other, we soon lose contact.
Anh em có để ý không? Có những người bạn, có những người thân mà chúng ta không có liên hệ với họ thường xuyên, không có tương giao với họ thường, thì chẳng bao lâu cái tình của nhau nó cũng tan dở đi, nghĩa là nó cũng lạc lẽo đi.
And so this morning I want to give to you four very simple methods that you can increase and grow your knowledge of Jesus.
Cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn để lại cho anh em bốn cái
four simple reasons
how we can increase our knowledge, our friendship with Jesus.
Bốn cái điểm làm sao để chúng ta có tăng thêm cái sự hiểu biết về Đức Chúa Giêsu.
You know, when I was a small boy, and that was a long time ago. I used to like when I sat in the church and the pastor said, I've got 4 points this morning. Because I could count them down. 2, 3, 4, lunchtime.
Ông nói rằng khi mà ông mục sư và tôi khi tôi còn nhỏ và tôi tới nhà thờ đó, mà nghe ông mục sư nói rằng còn có 4 điểm thì tôi không biết gì hết, tôi chỉ biết là tôi đếm là ông dẫn điểm số 1, là ông nói tới điểm số 2, điểm số 3, điểm số 4 là tôi mừng quá rồi, hết rồi, tức là bây giờ tới giờ đi ăn trưa rồi.
So you can count my 4 points this morning.
Chị em có thể đếm 4 điểm của tôi rồi mình đi ăn.
So point number 1 is this.
Bây giờ cái điểm số 1 là
if you want to increase your knowledge and relationship with Jesus,
nếu chúng ta muốn có tăng cường cái tương giao giữa mình với Đức Chúa Giêsu,
then you must be looking into this book.
Thì chúng ta phải đọc kinh thánh này, đọc sách này.
And you must be looking into this book on a regular daily basis.
Mình phải tìm qua cái cuốn kinh thánh này một cách thường trực chứ không phải là chỉ khi nào thích mình mới tìm kiếm thôi.
Because this book is not a book which you pull out on Sabbath morning and put away Sabbath evening.
Cái cuốn này đó không phải là cái cuốn mà tới sáng Sa-bát lấy lên trên kệ sách rồi xách đi nhà thờ, rồi đi nhà thờ xong rồi về gác lên trên cái kệ sách.
And if you want to have a strong Christian faith, you must be looking into this book.
Nếu anh em chị em muốn có một cái tương giao mạnh mẽ, chặt chẽ với Đức Chúa Giê-xu, thì đây là cái cuốn sách mà chúng ta phải tìm.
Because this book and truth and Christ, you cannot separate.
Bởi vì qua cái cuốn sách này, chân lý và Chúa là hai điều mà chúng ta không có thể tách rời ra được.
This book is like a mirror.
And then, cái cuốn này nó không khác nào như là một cái tấm gương.
And when you look into it, you do not see your own ugly face, if you're a lady, pretty face.
Khi mà mình lật cái cuốn này ra, mình không có thấy cái mặt, không nói cái mặt gì ra anh em chị em, xấu xí của mình phải không?
But when you look into this book as a mirror, you see the face of Jesus looking back at you.
Nhưng mà nếu chúng ta xem cái cuốn Kinh Thánh này như là một cái gương đó, thì chúng ta sẽ thấy cái gương mặt rất là đẹp đẽ của Chúa Giê-xu, có phải vậy không?
And sometimes we think, well, if I'm going to find Jesus in the Bible, I must go to the New Testament.
Có lúc anh em chúng ta nói rằng, tôi muốn tìm hiểu cái Chúa Giê-xu, thì tôi lật qua ở trong cái phần Tân Ước của Kinh Thánh.
And I hear some people say to me, I'm a New Testament Christian.
Có tôi nghe có người nói rằng, tôi là cái người tín đồ của thuộc cái phần Tân Ước này.
And some people think they can, if you want to find Jesus, it's in Matthew, Mark, Luke, and John.
Nếu mà muốn tìm biết Đức Chúa Giê-xu ở đâu thì đọc sách Matthew, Mark, Luca.
But I believe, my brothers and sisters, that Jesus is in this book from Genesis clear through to Revelation.
Anh em có biết không? Chúng ta có thể tìm thấy Đức Chúa Giê-xu cả từ sách Sáng Thế Ký cho tới Khải Huyền, mỗi trang của Kinh Thánh.
Let me illustrate.
Để tôi ví dụ.
Immediately after Jesus had been crucified,
sau khi Đức Chúa Giê-xu chịu đóng đinh,
his disciples were absolutely discouraged, downcast beyond belief.
Các môn đồ của Chúa lúc bây giờ họ buồn thảm, họ thất vọng, không thể tưởng tượng được.
Have you ever been discouraged or disappointed?
Có bao giờ chúng ta anh em chị em gặp cái sự buồn thảm, cái sự buồn bực chán chường không?
Well, listen to this story.
Hãy nghe câu chuyện này.
The disciples were walking away from Jerusalem.
Lúc bây giờ các môn đồ họ bước đi, họ ra khỏi thành Jerusalem.
The Bible says they were walking towards a small town called Emmaus.
Các môn đồ lúc bây giờ họ đi đến vào một cái làng nhỏ, tên là cái làng gì đó tôi không nghe cái tên. Okay, come on.
And I know that they were discouraged and downhearted because they were walking with their heads down.
Các môn đồ lúc bây giờ họ bước đi, họ rời thành Jerusalem, họ đi đến thành Emmaus, với cái dáng điệu của họ gục đầu xuống, nản lòng, rất là thất vọng.
And so their body language was showing that they were discouraged.
Cho nên chúng ta thấy cái diễn tả của con người của họ lúc bây giờ rất là chán nản.
And I know that they were discouraged because when Jesus joined them miraculously to walk with them, they didn't even know that he had joined their group.
Khi mà họ gia nhập vào họ theo Chúa đó, thì họ không có biết rằng họ phải đương đầu với cái hoàn cảnh như thế này.
And Jesus, when he saw this group of his disciples so discouraged,
khi mà Đức Chúa Giê-xu thấy rằng các môn đồ của Chúa ở trong cái cảnh buồn bã, cái cảnh chán chường này,
his heart of compassion went out to them.
Thì Chúa động lòng thương xót họ.
And I tell you, my brothers and sisters, when you and I get discouraged and disappointed, Jesus' heart of compassion goes out to
anh
us.
Chị em có biết không? Tôi muốn anh chị em biết cái điều này. Khi mà chúng ta buồn chán, buồn là ngán lòng, chán nản, Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót chúng ta.
And Jesus wanted to lift the spirits of these men.
Đức Chúa Giêsu muốn nâng đỡ tinh thần của các môn đồ của Ngài.
And so to lift them out of their discouragement, what do you think he did?
Và Chúa muốn đem họ lên nâng tinh thần của họ lên. Và Chúa làm cái gì để mà nâng tinh thần của họ?
Did he say to them, "Well, look, when you get to Emmaus, there is a very good psychologist there, and I suggest you go for a counseling session."
Khi mà họ gục đầu mà họ đi bước đi đến cái làng Emmaus, thì có phải chăng Chúa nói rằng đó là cái nơi mà họ đến để mà họ tìm cái sự hỗ trợ về tinh thần để nâng cái tinh thần của họ lên không?
Now he may have said that, except it's not recorded in the Bible that he did.
Có thể Chúa nói cái điều đó nhưng mà trong sách không có ghi những cái lời đó.
Let us now have a look to see what Jesus did to lift the spirit of these discouraged, disappointed men.
Chúng ta thử xem coi Đức Chúa Giêsu làm cái điều gì để mà nâng tinh thần của các môn đồ trong lúc mà họ sa sút như vậy.
Luke chapter 24.
Ở trong sách đoạn 24.
And we will pick the story up in verse 27.
Ở trong sách Luca đoạn 24 câu 27 phải không?
It says this, verse 27, and beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself.
Đoạn ở trong câu 27, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.
So he started with Moses, the Genesis story.
Đức Chúa Giêsu an ủi họ bắt đầu từ cái câu chuyện của Môi-se ở trong cửa.
And who was the Creator God in the story of Genesis?
Và Môi-se là tác giả của sáng thế ký kể về cái câu chuyện sáng thế.
It was Jesus himself, was it?
Có phải đó là Đức Chúa Giêsu hay không?
And he then went through the whole of the Old Testament, because there was no New Testament available at that time.
Hồi cái thời của Đức Chúa Giêsu nào có cái quyển Tân Ước đâu, cho nên Đức Chúa Giêsu đã bắt đầu từ Cựu Ước và giải nghĩa cho họ.
And he showed them himself in the Old Testament.
Và Chúa chỉ cho họ thấy rằng chính Ngài đã ở trong Cựu Ước.
I wish they had a tape recording of that little discussion as they walked down the road.
Tôi ước gì tôi có được cái máy thâu băng để mà tôi thâu băng cái cuộc đàm thoại của Chúa với các hai môn đồ đó khi mà họ đi.
Because I would love to have heard what he said to them.
Because what?
I would love to have heard what he explained to them.
Tôi thích nếu mà tôi nghe được những gì mà Chúa nói chuyện với những cái môn đồ này.
And I ask you, my brother and sister, how long is it since you went looking for Jesus in the Old Testament?
Anh em chị em, tôi không biết anh em chị em đi tìm Đức Chúa Giêsu qua cái sách Tân Ước này có lúc nào anh em chị em đi tìm Đức Chúa Giêsu qua cái sách Tân Ước Cựu Ước không, xin lỗi.
He is there.
Ngài ở trong Cựu Ước.
And we can find Jesus not just in the New Testament.
Đức Chúa Giêsu không phải chỉ ở trong Tân Ước không mà thôi, mà Ngài đã trong Cựu Ước rồi.
But he said, "I am also in the Old Testament."
Và Chúa nói rằng ta đã có ở trong thời xưa rồi.
And so the first point I make this morning is this.
Bây giờ cái điểm thứ nhất mà tôi muốn nói với anh em chị em là như thế này.
If you want to increase your knowledge and friendship with Jesus.
Nếu anh em chị em muốn gia tăng cái sự hiểu biết về Chúa Giêsu,
then you must be looking into this book.
Thì chúng ta phải coi cái cuốn sách này.
The second point is this.
Bây giờ điểm thứ hai là như thế này.
To use the words of Scripture, the Bible says that the heavens declare the glory of God.
Ở trong Kinh Thánh có nói rằng bầu trời giải tỏa công giải tỏa chứ không phải là giải tỏa
giải tỏ là khác, mà giải tỏ là khác, là kìa. Bầu trời giải tỏ công việc của Ngài làm.
And Ellen White says in Steps to Christ, page 52, that the things of creation invite us to get to know Him who created them all.
All right, you have to repeat that again.
That the things of creation invite us to get to know the Creator.
Chính cái sự tạo hóa đó, cái sự tạo dựng đó, đưa cho chúng ta biết về cái đấng tạo hóa, cho chúng ta biết về đấng tạo hóa.
And it is often in the beauty of nature.
Có nhiều khi ở trong cái cảnh đẹp của thiên nhiên.
In the quietness of nature.
Ở trong cái sự yên lặng của tạo vật.
As we see the struggle between good and bad in
khi
nature.
Mà chúng ta phải đấu tranh giữa thiện với ác.
As we are amazed by the instincts that we see in the natural world.
Và khi mà chúng ta có cái sự cảm xúc về những chuyện xảy ra.
All these things can help us to understand a greater God than we know now.
Tất cả những cái điều đó giải tỏa một Đức Chúa Trời vĩ đại hơn là chúng ta tưởng.
How long is it since you spent time in the quietness of nature being amazed at what God has created?
Anh em chị em có bao giờ anh em chị em để có những lúc yên lặng ngắm nhìn tạo vật thiên nhiên mà tưởng đến đấng tạo hóa hay không?
And so my second point this morning is this.
Bây giờ cái điểm thứ hai của tôi là như thế này.
Be amazed by God's creation.
Chúng ta phải lấy làm lạ lùng sự màu nhiệm của việc của tạo hóa.
Because it will draw you closer to Him.
Vì qua đó sẽ đem chúng ta đến gần với Chúa hơn.
All right, let us come now to point number three.
Và bây giờ chúng ta đến tới điểm thứ ba, đến bảy điểm rồi nha.
I hope you're not getting hungry, are you? Point number three, if you want to have a growing knowledge of Jesus Christ, then you must talk to Him.
Nếu chúng ta muốn biết về Chúa, Đức Chúa Giê-xu là đấng tạo hóa, thì chúng ta phải nói chuyện với Ngài.
I could have said, you must pray.
Tôi có thể nói là anh em hãy cầu nguyện.
But I chose not to use that term.
Nhưng mà tôi không có muốn dùng cái chữ cầu nguyện.
Because I think it is better that we understand that we talk to Jesus like we talk to a friend.
Tôi muốn dùng cái từ là đàm thoại với Đức Chúa Trời như là chúng ta đàm thoại với một người bạn của chúng ta.
And we will only get to know a friend if we communicate with them.
Như là một người bạn mà chúng ta có cái sự thông giao với nhau.
You know, I stand up here this morning and I look out at all your beautiful, shining, Sabbath morning, bright faces.
Buổi sáng hôm nay tôi nhìn anh em chị em sau buổi sáng Sabbath, tôi thấy ai nấy đều cũng đẹp đẽ, vui vẻ.
And you look like a wonderful group of people.
Tôi thấy anh em như là một số người rất là diệu kỳ.
But as I look around across your faces, there's only one or two or three or four who I really know.
Nhưng mà tôi nhìn xuống với anh em chị em, tôi có thể nói rằng tôi biết người này, tôi có thể đếm được cái số người tôi biết ở trên đầu ngón tay của tôi.
And for me that is very sad.
Đối với tôi như vậy là tôi cảm thấy lẻ loi quá chừng.
Because so many of you look like nice people.
Là những người hết sức là thân tình mà tôi thì không quen biết với anh em chị em.
But let me tell you this.
Nhưng mà tôi muốn nói cái điều này với anh em chị em.
So long as I stand up here,
từ lúc mà tôi còn đứng ở trên này,
and you sit down there,
anh em chị em ngồi ở dưới đó,
we will never get to know each other.
Chúng ta sẽ không bao giờ biết quen biết thật sự với nhau.
We may recognize each other's face. Again, should our paths cross.
Có thể tôi sẽ thấy anh em chị em, tôi nhớ mặt anh em chị em rồi thôi, chứ còn cái sự tương quan giữa anh em chị em và tôi đương nhiên không có.
But if I'm ever going to find out about you and become your friend, then we have to sit down together.
Mà nếu như tôi muốn được làm bạn với anh em chị em và anh em chị em làm bạn với tôi, thì chúng ta phải ngồi lại rồi chúng ta có cái dịp để mà đàm thoại.
And we have to talk and share
together. Chúng ta có dịp nói chuyện rồi chúng ta chia sẻ với nhau.
And I will want to know about your family, about your work, what you like and what you don't like.
Tôi muốn làm thoại với anh em chị em, tôi muốn biết là gia cảnh của anh em chị em là sao, cuộc sống của anh em, công việc làm ăn ra sao, vân vân.
And I can tell you about me, where I come from and my family.
Rồi tôi sẽ nói lại cho anh em nghe tôi từ đâu đến và tôi làm công việc gì, vân vân, vân vân.
And that is how we as human beings develop relationships.
Đó là cái cách mà chúng ta có thể có được cái tương giao lẫn nhau giữa người với người.
We communicate.
Chúng ta thông giao với nhau.
You know, and often when as pastor you have to deal with a marriage situation which is not working anymore.
Là một mục sư, nếu mà tôi phải nói chuyện với lại một cặp vợ chồng mà không còn cơm lành canh mặn, cái gì đó mày gọi là đó.
Hả? Không lành canh không mặn.
Cơm không lành canh không.
They got the message.
All right.
One of the first things that people will often say is, "Oh, pastor, we don't talk anymore."
Khi mà ông mục sư mà ông hai nói chuyện với hai người đó, thì hai người đó nói với ông mục sư rồi, chúng tôi không có nói chuyện với nhau nữa.
And when a relationship breaks down, people don't talk, or perhaps the relationship breaks down because people don't talk.
Có thể chăng cái lý do mà cặp vợ chồng đó không còn mặn nồng với nhau nữa là bởi vì họ không có nói chuyện với nhau.
And I tell you this, my brothers and sisters.
Và tôi nói cho anh em nghe cái này.
It is the same with our relationship with our heavenly family.
Đối với Cha của chúng ta ở trên trời cũng vậy, cái tương giao giữa chúng ta với Ngài, chúng ta có đàm thoại với Ngài, có nói chuyện với Ngài không?
Unless we are talking to God as we would talk to a friend.
Cho tới khi nào mà chúng ta nói chuyện với Ngài như là chúng ta nói chuyện với một người bạn,
our relationship will break down.
Thì cái tương quan giữa hai người sẽ bị sụp đổ.
You know, you do not have to get down on your knees to talk to God.
Anh em chị em có biết không? Không phải mỗi lần anh em chị em nói chuyện với Chúa là anh em phải quỳ gối xuống.
And those of you that live in California here have a huge advantage. People that live in California have a big advantage.
Ở tại sống chúng ta sống ở tại California là chúng ta có được những cái ân huệ.
Because you have to spend so much time sitting in your car driving down freeways or being stopped on freeways. People spend a lot of time sitting in their car driving.
They don't have to sit down in the car.
Well, whatever.
I didn't get your point yet.
Well, I haven't got to my point yet. But I'm just saying that people in California spend a lot of time driving around.
Oh, okay, all right. Now I get your point. Bây giờ tôi mới biết là cái ý của ông nói rằng mình ở California đó, mình để quá nhiều thì giờ ngồi ở trên xe mà lái xe có phải vậy không? Mình mất lo lái xe đi đường không à?
Okay. You know, I live in Singapore, so I don't have a car.
Anh em biết tôi sống ở Singapore, tôi không có xe.
But when I did drive a car,
mà nếu như tôi có lái xe,
that was when I would often spend a lot of time talking to God.
Là lúc
turn the radio off, turn the music off.
Tôi nếu mà tôi ở bên Singapore mà nếu tôi còn có xe hơi mà tôi lái xe đó, thì tôi sẽ đến thì giờ để mà tôi nói chuyện với Chúa, tôi không biết cái công việc của tôi đó có trúng cái ý của ông không, biết không anh chị em.
And talk to God.
Để tôi có thì giờ mà tôi nói chuyện với Ngài.
And I'm saying talk out loud to God.
Tôi nói chuyện một cách rất lớn tiếng với Ngài.
You know, when you did that a few years ago, the car next to you would look across and say, "Who's he talking to?"
Nếu mà anh em chị em làm vậy, cái người mà lái xe cạnh bên mình đó, ông nó thắc mắc, ông này ông nói chuyện với ai vậy à?
But since the advent of cell phones, everybody talks to themselves in the car, don't they? And so, when you are just doing normal things of life, talk to God as you would talk to a friend.
Cái ý của ông muốn nói như thế này, anh em chị em. Không phải chúng ta nói chuyện với Chúa là lúc mà chúng ta quỳ gối xuống là chúng ta nói chuyện chứ. Mà bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể nói chuyện với Chúa, hoặc là lái xe là không lái xe, để mà có thể mình nói chuyện với Chúa.
And when you talk to God, give him a chance to talk back to you.
Khi nói chuyện với Chúa rồi, phải để cho Chúa có cơ hội nói chuyện với mình đó chứ.
Because none of us like to have a friend that does nothing but talk, talk, talk all the time.
Dĩ nhiên là chúng ta không muốn có những cái bạn mà chỉ cứ talk, talk, talk thôi.
Because we like to talk back too, don't we? And God is the same.
Đức Chúa Trời cũng giống như vậy đó.
And so, my third point is this.
Bây giờ, cái điểm thứ ba của tôi là
talk to God.
Nói chuyện với Chúa của mình.
Talk to God as you would talk to a friend.
Nói chuyện với Chúa như là chúng ta nói chuyện với người bạn của mình.
Let him talk back to
để
you.
Cho Chúa có cơ hội mà nói chuyện lại với mình.
All right. My wife is a teacher, and I'm going to use a teaching method now and do some reviewing to see how well you have been listening.
À, bây giờ để tôi muốn là tôi vợ của tôi đó là một giáo sư thường thường giáo sư mà giờ cô giáo mà dạy học đó rồi phải hỏi lại bây giờ tôi muốn hỏi lại anh em xem những gì mà tôi nói anh em xem có biết không cái đó.
And unless you pass this test, you cannot have lunch, okay?
À, nghĩa là nếu như mà tôi hỏi mà trả lời không được là trưa nay không có cho ăn cơm đó nha.
I've mentioned three points this morning.
Tôi nói đến ba điểm buổi sáng hôm nay.
What was the first one?
Ai nhớ điểm thứ nhất là gì?
Study the Bible. Good.
Điểm thứ hai.
Number two was we can find about God how? In nature and creation.
Chúng ta tìm Chúa, gặp Chúa trong thiên nhiên, trong những cái cảnh đẹp của Chúa dựng lên phải không?
And number three.
Và năm thứ ba.
Talk to God.
Nói
Thank
chuyện
you.
Với Chúa, nhớ không? Nói chuyện với Chúa như nói chuyện với người bạn.
You are a very good choir.
À, bây giờ đây là một cái những cái học trò này rất là giỏi.
Now, point number four.
Bây giờ điểm thứ tư.
I don't know how he's going to translate this, but if you understand English, listen carefully.
Bây giờ tôi không biết là cái người dịch của tôi đây là nói cái gì, nhưng mà nếu như mà ông dịch không có trúng, tôi muốn em nghe cho kỹ cái điều nếu anh em nghe tiếng Anh được thì cứ nghe cho kỹ nha, vậy là tôi khỏi có phiên dịch nữa phải không?
Because when I say this, you may think that I've gone slightly crazy.
À, bởi vì cái gì mà tôi sẽ nói ra, anh em nói chắc ông này bữa nay ông lộn xộn cái đầu ông.
Because it doesn't seem to make sense.
Bởi vì nó không dường như là nó không có.
Here is point number four.
Bây giờ cái điểm thứ tư.
Are you listening? If you want to know God, you've got to want to know God.
À, bây giờ cái câu nó như thế này. If you want to know God. Okay. You repeat the sentence again.
If you want to know God, you have got to want to know God.
Okay. Nếu anh em chị em, nếu chúng ta muốn biết Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải muốn biết Đức Chúa Trời. Yeah, anh em chị em có hiểu cái hả? Hiểu được không?
Có phải đúng như vậy không? Nếu muốn biết Đức Chúa Trời, thì mình phải biết Đức Chúa Trời.
Có phải không? Thì phải mình phải muốn biết Đức Chúa Trời. Ông này ông chạy chữ ông hại tôi rồi.
I didn't realize I said that much. But what I am saying here is this.
Bây giờ cái ý của tôi muốn nói là như thế này anh em chị.
If we want to know God as our personal savior.
Nếu chúng ta muốn biết Chúa là đấng cứu thế của riêng mình.
Then that relationship has to be very important to us.
Thì cái tương giao giữa mình với Chúa phải là một cái điều rất là quan trọng.
It has to be more important to us than our work, than our family, than our study, than our house, than our car, than our bank account, and the list can go on and on and on.
Thì cái tương giao đó nó phải quan trọng hơn bất cứ tôi tóm tắt lại thôi, tất cứ những cái gì mà chúng ta có được ở trên đời này, cha mẹ, anh em, nhà cửa, xe hơi, vân vân và vân vân.
Our friendship with God must be the number one thing in our life.
Cái tình thân hữu của chúng ta với Chúa phải là cái ưu tiên hàng đầu số một.
And if you want to have a meaningful Christian life and experience,
nếu chúng ta muốn chúng ta là một cái đất cơ đốc nhân thật đáng cái danh nghĩa của một cơ đốc nhân,
then your desire for friendship with God must be the number one thing
thì
in your life.
Cái ước muốn được tương quan với Chúa, thân thiết với Chúa phải là cái ưu tiên hàng đầu của chúng ta.
Let me illustrate this from the scriptures.
Để đây tôi giải thích cái câu cái ý của tôi muốn nói.
On one occasion Jesus went up onto the Mount of Olives.
Khi mà Chúa đi lên ở trên cái hòn núi.
The Sermon on the Mount.
Khi mà Chúa Giêsu giảng cái bài giảng ở trên núi á.
And he called his disciples to him.
Ngài gọi các môn đồ của Ngài lại.
And he wanted to instruct them on how to be good Christians.
Chúa muốn dạy các môn đồ của Ngài làm sao để trở nên một cái môn đồ tốt.
And in this Sermon on the Mount, the first thing that he says is, in English we call them the Beatitudes.
Ở trong cái bài giảng trên núi, ở trong cái thánh của mình kêu gọi là cái bài giảng trên núi, tiếng Anh gọi là cái bài giảng Beatitudes, tức là các phước lành đó.
And one of the Beatitudes, or the Beatitudes are things that say, if you do this, then this will be the result.
Là ở trong cái bài giảng đó thì Chúa nói rằng nếu như mà mình làm cái điều này thì cái điều phước hạnh nó sẽ trở lại cho mình.
Blessed are they who do this and they will get the result.
Nếu như mà ngươi làm cái điều này thì ngươi sẽ được phước, vân vân.
And the word blessed comes from the Greek word makarios, which means happy. So happy, and this is what will happen.
Cái chữ nguyên thủy của cái tiếng Hy Lạp á, cái chữ phước á là hạnh phúc. Nếu mà làm cái điều này thì ngươi sẽ có được, thay vì cái chữ phước thì có cái nghĩa của nó là hạnh phúc.
One of the Beatitudes goes like this, and listen carefully to see if I get it right.
Tôi nói cái điều này, anh em xem nghe cho kỹ nha.
This is what Jesus said.
Đức Chúa Giêsu nói như thế này.
Listen carefully to see if
nghe
I get it right. Blessed are they who sometimes are hungry and occasionally get thirsty, and there's a chance that they may be filled.
Ở đó nói rằng nếu có lúc nào đó mà các ngươi đói khát, có lúc nào đó mà ngươi đói khát, đói và khát, thì ngươi có thể sẽ được phước. Anh em chị em có hiểu cái câu đó không? Có phải đúng gì vậy? Tôi dịch có đúng không?
Is that what the Bible says?
Có phải Kinh Thánh nói gì vậy không?
No.
No.
I have misquoted scripture.
Tôi đã trích sai Kinh Thánh rồi.
You will have to fire me as your pastor.
Anh em phải trút phế tôi, đừng cho tôi làm mục sư nữa. Tôi trích Kinh Thánh sai rồi.
And because Jesus actually made a promise.
Nhưng mà Đức Chúa Giêsu có làm một cái lời hứa.
He said, "Happy are they."
Phước cho những kẻ
Who are hungry and thirsty after righteousness.
Phước cho những kẻ đói khát về sự công bình.
And then he says,
rồi Ngài nói rằng,
if you are hungry and thirsty after righteousness, you will be filled.
Nếu ngươi đói và khát, nếu ngươi thấy đói và khát mình, thì ngươi sẽ được no đủ.
Is that most of us are not hungry and we're not thirsty enough for Jesus, and so we never satisfied in our
cho
Christian
nên,
life.
Nhưng mà có lẽ mà chúng ta cảm thấy đói và khát về sự công bình của Chúa, cho nên mình không thấy có một cái nhu cầu để mà được phước.
And we're eating things other than righteousness.
Rồi cho nên chúng ta đi tìm một cái gì khác hơn là sự công bình.
Let me ask you a question. Have you ever been hungry?
Tôi giờ tôi muốn hỏi anh em chị em câu hỏi này. Có bao giờ anh em chị em,
I mean really hungry.
Có bao giờ anh em chị em đói bụng không? Mà đói thiệt á.
Those noises in your stomach now, they're not hunger, they're habit. Let me give you a little story. Would you like a story?
Anh em chưa thích nghe cái chuyện không?
About one time when I was very, very hungry.
Có một lúc, ở trong đời tôi rất là đói.
In the early years of my ministry, I spent with my family 7 years as missionaries in Papua New Guinea.
Trong những năm đầu tiên của cuộc đời chức vụ của tôi đó, tôi đã để 7 năm ở trong cuộc đời của tôi đó, đầu tiên đó, đi hầu việc Chúa ở bên
New Guinea là một cái xứ có lẽ là ở phía châu hả?
And during that time, I was a mission pilot flying the mission aeroplanes.
Ở trong cái lúc đó đó, tôi là giáo sĩ và tôi cũng là phi công của một cái chiếc máy bay để mà đi cứu trợ những người bị cô lập.
I remember one day I had a very extensive schedule of flying to do.
Một ngày kia tôi có một cái cuộc chuyến bay rất dài mà tôi cần phải thực hiện.
So I got up before the sun had even risen.
Tôi thức dậy trước khi mặt trời mọc.
And as soon as the sun came up, I took off.
Trước khi mà cái ánh mặt trời ló dạng thì tôi phải cất cánh.
Because of the mountainous country in New Guinea, we were not allowed to fly at night time.
Vì cái cảnh núi non của cái xứ ở bên đó, lúc bây giờ không thể bay ban đêm được.
And because I was anxious to get away, I had no breakfast.
Tôi nôn nóng để mà cất cánh chiếc máy bay sớm cho nên tôi không có ăn sáng.
And was flying all morning, and at lunchtime I was flying, and so I had no lunch.
Rồi tới trưa cái giờ mà đáng lẽ tôi ăn đó, thì tôi đương bay làm sao mà tôi ăn được? Tôi đâu có đồ ăn, tôi đâu có.
And I was starting to get a little bit hungry.
Tôi cảm thấy hơi đói bụng.
In the middle of the afternoon, I found myself right down at the very southern tip of New Guinea.
Tới buổi chiều đó, thì tôi bay vào cái cuối điểm của cái xứ New Guinea.
And the last flight for the day was about 3 hours across the water to an island.
Rồi tôi phải bay 3 tiếng đồng hồ nữa qua một cái hòn đảo khác.
And I had a family, a pastor and his family, who were being shifted from one location to another.
Có một cái gia đình truyền giáo hầu việc Chúa ở bên đó. Tôi phải đưa cái gia đình đó đi qua một cái chỗ khác.
And they turned up at the airstrip with just so much stuff.
Đến cái phi đạo để mà chờ cái máy bay của tôi với rất là nhiều đồ.
Including bunches of bananas and pineapples and papaya and sweet potato and dried fish and all the things that they had.
Họ mang theo hành lý của họ, nào là cá khô, nào là đồ ăn, nào là gì đủ thứ, trái cây gì đó. Anh em nghe hết rồi, bởi nó khỏi thấy.
And I said to them, you're going to have to leave all the food behind. It's too heavy. The plane will never take off if I put all that on the plane.
Tôi mới nói là mấy cái thứ đồ ăn này chắc phải để lại là bởi vì chiếc máy bay nặng quá rồi, không có thể chở được nữa rồi.
So we loaded their personal possessions in. I was watching my watch all the time because we had to get going.
Khi mà họ để cái hành lý của họ lên máy bay của họ rồi, thì tôi coi cái đồng hồ nó trễ rồi, nên phải cất cánh chứ không có còn thời giờ nữa.
And we took off out over the ocean.
Rồi chúng tôi cất cánh bay ra cả biển.
And flying over the ocean in a little plane is pretty boring.
Anh em chị em ngồi ở trên cái chiếc máy bay nhỏ xíu vậy đó mà bay ra biển vậy đó.
Because back
in those
days before GPS, there was nothing to look at. You just pointed the aircraft in a direction and hoped that you'd pointed it in the right direction, and your destination would arrive in 2 or 3 hours' time.
Chúng tôi theo cái bản định hướng định vị của máy bay mà tôi bay mà ngoài ra thì không có làm cái gì khác hết.
And that's the way it was on that afternoon.
Cả buổi chiều đó là chuyện của tôi là như vậy đó.
Until I was about 45 minutes away from the island.
Khi mà tôi cất cánh được 45 phút rồi.
And I started to see on the horizon big black clouds.
Tôi thấy ở đằng trước mặt tôi một cái đám mây đen.
And I could see lightning flashing in the clouds.
Tôi thấy sấm sét ở trên đó.
And as I came closer, I thought, I do not want to go inside those big black clouds with lightning flashing in my little plane.
Tôi cũng không muốn đưa cái chiếc máy bay của tôi vào một cái đám mây đen đó với lại sấm sét.
So I descended the plane down to go in underneath the cloud.
Cho nên tôi mới đưa cái chiếc máy bay của tôi lái ra ở dưới cái đám mây đen đó.
And as we came in underneath the cloud base, the rain started to really come down.
Khi mà tôi đi lòn ở dưới cái đó đổ xuống rất nặng.
And the cloud was getting lower and lower and lower and forcing me to go lower in the.
Hạ càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Mà hễ nó càng thấp thì tôi phải hạ cái máy bay của tôi còn thấp xuống nữa.
And soon we were about the height of the ceiling above the water.
Cho đến khi mà chúng tôi chỉ cách mặt nước biển bằng đây lên trên cái trần nhà này.
The rain was pouring down, the wind was
mưa
tossing the plane around.
Đổ xuống ào ào.
And soon the coast of the island came up, and I could just see the coast of the island.
Sau cùng thì tôi có thể thấy được cái bờ biển.
So I turned the aeroplane.
Tôi quay đầu cái chiếc máy bay.
Because I couldn't see very much out the front, and I thought if I look out the side window and I see the coast and I stay over the ocean with the coast down there, then I'll be quite safe even at this height and follow the coastline around to my destination.
Tôi lần theo cái bờ biển, dọc theo bờ biển để tôi đến cái mục tiêu của tôi.
And so as we flew along just beside the coast, the weather got even worse.
Nhưng mà khi mà tôi đi vào dọc theo cái bờ biển đó, thì thời tiết nó trở nên còn tệ hại hơn nữa, nghĩa là mưa càng ngày càng nhiều hơn nữa.
And soon it became impossible to fly.
Tới cái mức độ mà tôi thấy là không thể bay được nữa rồi.
And I realized that we could not get through to our destination.
Và tôi biết rằng không có thể nào mà tôi đến cái mục tiêu mà tôi định đi đến với cái thời tiết như vậy.
But I knew also that coming up in about 2 minutes, there was an old airstrip that had been built during the days of the Second World War.
Thì tôi nhìn ở đằng trước mặt tôi có một cái đường bay, có một cái đường để cho máy bay đáp xuống mà đã được xây cấp từ hồi đệ nhị thế chiến.
It was now deserted and nobody lived there.
Ngày nay bây giờ không có, lúc bây giờ không có ai ở đó nữa, không có ai sống ở đó.
But I knew the surface of the airstrip was crushed coral, and so it was very hard and would not let the plane sink into the mud if I tried to land on it.
Cái phi đạo nó không có còn là tốt như là hồi nguyên thủy nữa, mà nó trở nên rất là gồ ghề, cho nên nếu mà đáp máy bay xuống đó là cũng làm cả một cái vấn đề.
So I immediately went in and landed there.
Nhưng mà tôi không có sự lựa chọn nào khác, nên tôi đáp cái máy bay tôi xuống ở trên cái phi đạo.
And the night came.
Lúc bây giờ tối rồi.
I didn't realize it, but a cyclone had developed, and we were on the edge of this very large cyclone.
Lúc bây giờ có một trận cuồng phong nó đương thành hình. Tôi thì ở bên ngoài của cái trận cuồng phong đó, nhưng mà nó cũng làm cho dao động nhiều lắm.
And I tell you, I was hungry.
Tôi nói với anh em chị em biết, sau một cái thời gian dài như vậy không có ăn cái thứ gì, lúc bây giờ tôi sẽ biết là đói bụng.
We had to sit in that little plane all night.
Chúng tôi phải ngồi ở trên phi đạo, ở trong chiếc máy bay ở trên phi đạo đó cả đêm.
Hungry, yes. With the rain and the thunder and the wind all night long.
Cả đêm đó trời mưa gió ào ào đổ xuống, mà chúng tôi ngồi ở trên cái chiếc máy bay nhỏ đó để mà chịu đựng.
The next morning the weather was impossible to fly.
Sáng hôm sau thời tiết vẫn còn xấu, không thể nào cất cánh máy bay ở trong cái cảnh thời tiết đó được.
So we got out in the rain to see if we could go down to the beach to find a coconut or something like that that we could eat.
Rồi chúng tôi mới lại ra khỏi máy bay ở trong cái cảnh trời mưa gió như vậy, đi xuống cái bờ biển để coi thử coi có cây, người ta có trái dừa, có cây dừa, có gì để mà tìm một thức ăn gì đó.
But because of the storm, there was nothing to eat.
Nhưng mà bởi vì cái trận bão nó thổi qua như vậy, không có một cái gì để có thể mà mình gọi là ăn được.
Now there was plenty of water. There was no shortage of water because there was just raining.
Nước thì không thiếu rồi, bởi vì mưa quá nhiều mà không có thiếu nước nữa.
And we searched for quite a long time to see if we could find something to eat.
Chúng tôi đi tìm thử coi có một cái gì để mà có thể ăn được.
But there was nothing to eat, and I tell you, I was hungry.
Mà anh em biết không, không có một cái gì ăn được. Lúc bây giờ thật tình.
We had to spend a second night sitting in that little aeroplane.
Đêm thứ hai chúng tôi phải ngồi ở trong cái chiếc máy bay ở trên phi đạo đó mà nhịn đói.
And the storm just kept on coming.
Và bão tố thì vẫn tiếp tục.
The next day, the storm was just as bad, impossible to go flying.
Ngày thứ hai, ngày sau đó, ngày thứ ba, sau đó, thì trời tiết vẫn là rất là xấu.
So we just sat in that little plane.
Chúng tôi chỉ ngồi ở trong máy bay chờ.
And we started talking.
chúng tôi mới nói chuyện với nhau.
Let me tell you what we talked about.
Anh em chị em có biết rằng ngồi ở trong cái bài đó chúng tôi nói cái gì không?
We talked about food.
À, trong cái cảnh đói như vậy đó thì chúng tôi chỉ có nói cô một điều thôi. Làm sao có đồ ăn đây?
The hungrier we became, the more we just thought and talked about food.
Khi mà đói như vậy đó, thì chúng tôi nói hết, nói tới, nói lui, nói hoài là cái vấn đề làm sao có đồ ăn đây.
We talked in detail about some of the great feasts we had been to. In detail about the feasts.
Rồi chúng tôi nói về những cái bữa ăn linh đình khi mà mình ở nhà.
We talked about going to restaurants and what we would order, every food we could think of at that restaurant.
Chúng tôi kể, chúng tôi nói về lúc mà chúng tôi đi vào nhà hàng, vào nhà đặt những cái món đồ ăn ăn cho đo nay đã đời của mình.
And the hungrier we became, the more we just thought and talked about food.
Và càng đói chừng nào thì càng nói chuyện về những cái điều ăn uống chừng ấy.
And you know, brothers and sisters, I think that's what Jesus was talking about.
Anh em chị em, tôi nghĩ rằng đó là những gì mà Chúa của chúng ta nói.
He said, when you are hungry,
khi mà chúng ta đói,
and thirsty for my righteousness,
khát về sự công bình,
that's when you will be filled.
Đó là cái lúc mà chúng ta sẽ được phước.
But sometimes we are not hungry.
Có nhiều khi, có nhiều lúc chúng ta không có đói anh em chị em.
We're like a small child who just plays with his food.
Ăn không ăn cũng giống như là những cái em bé vậy, nó no rồi nó không ăn, nó lấy đồ ăn nó làm đồ chơi.
And so I say to you, my brother and my sister, if you want to have a rich Christian life.
Cho nên anh em chị em, nếu như anh em chị em mà muốn có một cái đời sống sung túc của một cơ đốc nhân,
be hungry for Jesus' righteousness.
Phải đói khát về sự công bình của Đức Chúa Trời.
Let me just give you one short story in conclusion.
Tôi muốn kết thúc bằng cái câu chuyện ngắn.
This is a story about the religious sage Buddha.
Một nhà thông thái về một học giả thông thái về tôn giáo.
On one occasion, a young man came to the Buddha.
Có một lần kia, một đệ tử của ông ta đến hỏi ông ta.
And the young man said to the Buddha, "I have a question for you."
Người học giả này mới hỏi cái người thầy của mình, cái thầy ơi, con có một câu hỏi, con muốn hỏi thầy.
And this was his question.
Bây giờ cái câu hỏi của người học trò này là như thế này.
He said to the Buddha, "What is the secret of life?"
Ông nói cái chữ Buddha phải không ạ? Tức là họ hả? Ông hỏi vị Phật phải không? Là đệ tử hỏi vị Phật phải không? What is the question again?
What is the secret? What is the meaning of life?
Ý nghĩa của đời sống là gì? Thưa thầy, ý nghĩa của đời sống là gì? Có phải vậy không?
Do you know what the Buddha said to him?
Anh em chị em có biết?
Nothing.
Nhà Phật nói như thế này.
Instead, he put his arms around the young man, and the two of them started walking off down a trail.
Ông cao quá, tôi thấp quá, ông dẫn tôi đi.
And nothing was said.
Nhà Phật đó không có trả lời người học trò của mình. Nó dẫn người học trò của mình đi dọc ra xuống dưới bờ sông.
And as they continued to walk, the young man repeated his question.
Khi đi như vậy đó thì cái người học trò nó mới hỏi nhà Phật đó như cái câu hỏi như thế này.
And again the Buddha said not one word.
Nhắc lại cái câu hỏi hồi nãy.
Eventually as they walked along,
lý do của đời sống là gì?
They came to a river.
Rồi họ đi đến một cái con sông.
And the young man thought, perhaps the Buddha is going to sit me down by the side of this beautiful flowing river and explain to me the meaning of life.
À, tưởng đâu nhà, tưởng đâu sư phụ của mình đưa mình đến đó để mà giải thích thế coi cái cuộc đời, đời sống con người là nghĩa làm sao.
But when they
mà ta không có nói gì hết.
When they came to the river,
khi mà đến cái dòng sông,
they didn't stop.
Họ không ngừng.
They just kept walking right on into the water.
Họ đi luôn xuống dưới nước.
And the water got deeper and deeper
và
and deeper.
Họ đi xuống dưới nước thì càng đi chừng nào nước càng cao chừng nấy, nước càng ngập lên chừng nấy, đi càng chừng nào nước càng ngập lên chừng nấy.
And then suddenly, without warning, the Buddha swung around and grabbed hold of the young man and pushed him down under the water.
Rồi thình lình cái ông nhà sư nhà Phật đó mới nắm tay của cái đệ tử của mình, nhẫn cổ ông ta xuống dưới nước.
And sat on him and held him under the water.
Đè ông ta ở dưới nước. Đè cái người đệ tử đó nha.
And I tell you, if the Buddha sits on you, you don't move because there's quite a lot of the Buddha. And he held the young man under the water.
Đem xuống dưới nước rồi ngập cái đầu xuống, đè xuống dưới nước.
And the young man kicked and struggled to try and get himself free.
Thì cái đệ tử, người đệ tử đó mới dùng giấy để mà thoát khỏi cái tay của ông đó mà tìm một cái chút không khí hay là cái gì đó để thở.
But the Buddha just held him down there.
Nhưng mà nhà Phật thì cứ đè ông người đệ tử của mình dưới nước mà.
And soon the kicking and the struggle started to die off a little bit.
Nhưng mà cái người đệ tử đó cố dùng giấy.
And at the right moment when the struggling had almost stopped.
Khi mà cái người đệ tử đó gần như là kiệt sức không còn dùng giấy được nữa.
The Buddha reached down and grabbed hold of the young man and pulled him up out of the water.
Thì nhà Phật mới kéo ông ta lên, kéo cái người đệ tử lên khỏi mặt nước.
And when the young man's head came above the water, the Buddha said to him.
Rồi khi mà lên khỏi mặt nước rồi, thì nhà Phật nói như thế này.
Young man, when you were under the water, what did you want more than anything else in the world?
Con ơi, khi mà con ở dưới nước đó, con muốn, con đòi, con cần cái gì hơn hết trong cuộc đời này?
What do you think he said?
Người đệ tử nó nói như thế nào?
Do you think he said, oh, I wanted a new car?
Có phải là tôi cần một cái chiếc xe tốt phải không?
Of course he didn't. He said, I wanted to breathe, I wanted air.
Tôi cần có dưỡng khí, tôi cần có dưỡng khí để mà tôi thở.
And the Buddha said to the young man, young man, when you want to know the meaning of life, you will know it.
Thì ông thầy, nếu khi nào mà con thấy con cần cái chân lý của cuộc sống nhiều chừng nào, như là con cần cái hơi thở, thì đó là chân lý của sự sống.
And I say to you, my brothers and sisters, my Christian Adventist brothers and sisters, when you want to know Jesus as much as you want to breathe, you will know.
Anh em chị em, cái ý của tôi muốn nói là nếu khi nào mà chúng ta cần Chúa như là chúng ta cần hơi thở khi mà mình không có hơi, không có dưỡng khí để mà mình thở, thì đó là lúc mà chúng ta là một cơ đốc nhân cần Chúa thật.
These are the words of Scripture in Jeremiah chapter 29.
Ở trong sách Jeremy đoạn 29.
And this is what the prophet says.
Ở đây nhà tiên tri này nói đoạn 29.
And this is one of the great promises in the Old
Testament. Đây là một trong những cái lời hứa quan trọng nhất.
Jeremiah 29 verse 13.
Câu thứ 13.
You will seek me and find me when you seek me with all your heart.
Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.
And my prayer for each one of us this morning.
Cái lời cầu nguyện của tôi buổi sáng hôm nay là cho mỗi người anh em chị em.
Is that each one of us will find Jesus Christ.
Mỗi người chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Giêsu.
And that we will put aside everything else.
Chúng ta để qua hết một bên tất cả mọi sự.
Because if we seek him with all of our heart.
Bởi vì nếu khi chúng ta tìm kiếm Ngài hết lòng.
God makes a promise to us.
Thì Chúa sẽ.
You will know me.
Rằng các ngươi sẽ biết ta.
Please have a strong friendship, a strong relationship with your brother Jesus.
Anh em chị em, chúng ta phải có cái tương quan mật thiết với Chúa của chúng ta.
It will be the best friendship you will ever have.
Đó là cái sự tương quan quan trọng nhất ở trong cuộc đời của mình.
Amen.
Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng này. Hy vọng rằng kỳ trại hè lần này luôn in sâu trong mỗi chúng ta. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong kỳ trại hè lần tới. Xin nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.